bây giờ đến Phật cái chỗ này tôi biết là người ta đố thì khó hiểu. Đây giải thích rằng Phật, đây nói rằng Phật là người giác ngộ, tức là người mà đã tự mình giác ngộ và hay giác ngộ cho kẻ khác, cũng chính là người mà hạnh giác được viên mãn. Đó, như vậy Phật là người đã giác ngộ và hay giác ngộ cho kẻ khác, cái tâm hạnh giác ngộ đó được hoàn toàn viên mãn, gọi là Phật. Tâm hạnh giác ngộ cho mình, tâm hạnh giác ngộ cho người mà được hoàn toàn viên mãn thì gọi đó là Phật. Nhưng mà nói tới hoàn toàn viên mãn thì sẽ có một số quý vị như nói Phật giác ngộ cho ngài hoàn toàn viên mãn thì chuyện này đó ai cũng tin. Nhưng mà nói giác ngộ cho người hoàn toàn viên mãn thì quý vị có nghi không? Chắc là phải nghi. Nói giác ngộ cho người hoàn toàn viên mãn sao mình bây giờ còn chưa giác ngộ người Phật đó, sao mất chưa rồi? Lẽ ra ngài đã giác ngộ hết cho chúng sinh rồi, ngài mới nhận niết bàn, rồi sau ngài đã nhập niết bàn trước đó. Thì ở đây tôi nói cho quý vị thế, bởi vì Đức Phật ngài giác ngộ hoàn toàn, cho nên đệ tử của Phật nếu như yêu với ngài, học hỏi được ngài mà tu hành đúng theo đường lối ngài chỉ thì cũng tới chỗ hoàn toàn như vậy. Cho nên gọi là giác ngộ hoàn toàn, chứ không phải nói là không còn còn chúng sanh nào chưa giác ngộ. Mà chỉ viên mãn đó nghĩa là người nào ưu trí theo ngài dạy mà tu thì cũng đều đến chỗ viên mãn hết. Cho quý vị cũng như có được dự đạo dịch chúng sự văn hóa dân chương, bây giờ người đó nếu mà hỏi ra dạy người học trò, nếu người học trò đó mà ưu theo gì đó học, học cho hết tài nghệ cái gì đó thì sao? Thì cũng tương đương với ông tứ tử lâm chương dạy, chứ không có gì hết. Cho nên nói đó là hoàn toàn. Đây nói đến bản giác thì Phật cùng chúng sanh cảnh giác xưa nay đồng đủ sẵn có. Nếu mà nói đến bản giác tức là cái tánh giác sẵn thì nơi mình, nơi Phật, nơi tất cả đều có hết, ai cũng có. Nhưng mà do thử giác có danh tự giác, tương tự giác và phần chứng giác là chỗ sai biệt của hạnh giác, đến cứu cánh giác chính là hạnh giác hoàn toàn viên mãn. Cây đó khó đó, phải không? Bởi vì ai nấy đều có cái tánh giác sẵn, gọi đó là bản giác. Bản là sẵn, giác là giác ngộ, mà chỗ khác gọi là Phật tánh. Ai cũng có Phật tánh sẵn, nhưng mà mình bị quên đi, gọi là vô minh nó che lấp, cho nên mình không thấy, mình mới làm chúng sanh. Đức Phật ngài tu hành dẹp hết vô minh, ngài giác ngộ hoàn toàn, cho nên gọi là Phật. Thì như vậy bản giác thì ai nấy đều có, nhưng vì chúng ta bị vô minh nên chúng ta trở thành được bất giác. Bất giác. Và bây giờ nếu quý vị biết nghe Phật dạy về con đường giác ngộ, quý vị bắt đầu tích bước để mà tiến trên con đường giác ngộ đó, từng bước một bước đi trên con đường giác ngộ, thì giai đoạn đó gọi là gì? Gọi là thử giác. Thử giác là mới, mới giác ngộ. Tôi sẵn có bản giác mà lâu nay đã quên, bây giờ mới thích nhớ lại, rồi từ từ dẹp vô minh, thì cái đó gọi là thử giác. Thì thử giác là cái mới giác, bản giác là cái tánh giác sẵn có lâu rồi. Sẵn có tánh giác khỏi kia nào đó mà mình không biết, bỏ quên. Bây giờ do Phật dạy, do Chư Tăng nhắc nhở, mà quý vị nói thực nhớ lại, tỉnh giác tu hành, thì cái giai đoạn đó gọi là thử giác. Bởi thử giác cho nên lần lần có danh tự giác. Danh tự giác là sao? Tức là giác mà giác ở trên danh tự đi, chứ không phải giác thiệt. Ví dụ như bây giờ, ví dụ về cái danh tự, để sau khi tu Phật rồi, danh tự gì? Phật tử, tức là con Phật, Phật là giác, con Phật tức là con cái vị giác ngộ hay là kẻ giác ngộ con, phải không? Kẻ giác ngộ con thì có cũng được mà tiếng giác ngộ rồi, phải không? Nghĩa là mình về với Phật, đưa Phật tu hành thì mình liền có cái danh tự giác, tức là cái giác mà được cái tên đó, con Phật tức là con được giác ngộ. Tôi cứ về, ví dụ như mình hồi xưa kia là con nhà giàu sang, rồi không biết lý do nào đó mình bị sư đạt ở xa xôi, bây giờ bất tình mình cái ông cha mình, ông tìm ra mình, ông nhìn mình, khi ông nhìn mình thì cha mình là ông tưởng giả, thì khi nhìn mình đó nó cái thằng đó là cái cô đó là con của tôi, thì lúc đó mình mừng về cái gì? Để cái tên là con chính giả, phải không? Nhưng mà để cái tên này cứ lúc đó tài sản thì chưa nóng được, phải không? Để chờ chừng nào ổng đem về, ổng giao cho có, rồi lúc đó mình nói, để có được những cái gì thật trong ta, chứ là gia đạn nói nhìn nó thì cứ về cái tên thôi. Thì đó, Phật sử mình bây giờ cũng vậy đó. Nếu là nếu đi Phật rồi thì được lòng cái danh từ, được mang cái danh từ là con của ông giác ngộ, hay là con của vị giác ngộ. Nhưng mà mình chưa giác ngộ hết, phải không? Đó là gọi là danh tự giác. Giờ làm cái tương tự giác, nó hòa tới giai đoạn thứ hai là tương tự giác. Tương tự tức là chân dính giác ngộ. Thí dụ như sao? Như giờ với vị tư được 5 năm, 7 năm học đạo chức ít rồi, thì nghe Đức Phật nói tất cả pháp là vô thường. Thì với vị thỉnh thoảng có một cái hoàn cảnh và thấy người thân mình mất, hoặc là thấy cái cảnh nào mà tan thương đó, thì mình cũng biết rõ ràng chuyện này là vô thường. Thì lúc đó mình giác rõ ràng, mình biết cũng vô thường giống như Đức Phật biết vậy. Nhưng mà rồi nghe nói chuyện lâu lâu cho mình quên, thằng này cái giác là giác tương trợ, chứ mình đúng như Phật mà chưa phải là Phật. Phật thì lúc nào cũng thấy như vậy, còn mình thì lúc thấy lúc không. Cho nên gọi là tương trợ giác, cái giác đơn giản thôi, chứ chưa phải giác thiệt. Rồi tiến tới lần có tới cái thành chính giác, thành chính giác này tức là tới đăng địa rồi về tác mà vào quả vị mà cái cơ địa trở lên cái thành chính giác, tức là giác ngộ từng phần, thì chứng được từng phần, tức là thấy được pháp thân từng phần cũng như cái duyên. Lúc đó mình lao một phần bự thì sạch được cái phần, hay là cá được một phần, rồi cứ vậy mà lao nước một ngày nào cho duyên sáng hoàn toàn, thì cái đó gọi là phần chứng giác, tức là cái đó là cái chứng thực rồi, không còn danh dấn nữa, cũng không còn nói chỉ mang cái danh từ. Và nó mang cái danh từ là lúc đầu là tương tự, tức là có tư thực, thở tức là có tư thực, nhưng mà chặt chỉnh, nghĩa là tư tưởng tư mê, gọi là tương tự. Bây giờ chính thật và chính từng phần, chủ dụ học được đúng vô thường, tư được cái vô thường giá, cho tới nghĩa là mở mắt, nhắm mắt, đi đứng là ngồi lúc nào cũng biết tất cả sự việc là vô thường, thì đó là chính được cái lý vô thường. Rồi hoa hết mình xét lý nhân duyên, mình cũng đạt được tới cái đó, thì chính được lý nhân duyên tức là từng phần mình chính được, thì cái đó gọi là phần chính giác. Để danh tự giác, để tái tương tự giác và phần chính giác là chỗ khai việc của hạnh giác. Ví dụ cái công hạnh mà giác ngộ nó khai việc, từ cái danh tự, lần cái tương tự, lần cái phần chính nó khác nhau, nó không giống. Cho nên gọi là khai việc của hạnh giác. Đến cứ cánh giác chính là hạnh giác hoàn toàn viên mãn, đó là Phật. Tới chừng nào mình giác ngộ cứ chính, không còn có cái gì nữa hết, thì cái đó gọi là hạnh giác viên mãn, hoàn toàn viên mãn, thì lúc đó là Phật. Đây mới nói thêm, nếu rồi chúng khai việc nhau tức là chỉ một chân giác bình đẳng, ở phàm không đế, ở thánh cũng không thêm. Bây giờ nếu mà nói rời cái tướng là tu tập sai việc đó, thì mỗi người chúng ta và chư Phật đồng có một cái tinh giác bình đẳng, gọi là cái Phật tánh. Phật tánh bình đẳng ai cũng có và bình đẳng như nhau, nhưng mà bởi vì trẻ mê người ngộ mà có sai việc, thành thử ra đúng về Phật tánh thì bình đẳng mà đúng giờ thì tu hành thì có hai việc: mơ ngộ hay là từng thành giác hay là tương tự giác, vân vân, có khác. Đã rõ như này thì việc quy tức Phật cũng là giải pháp Phật tánh của tự tâm mình thôi. Nếu quý vị hiểu về cái nghĩa đó thì sáng mình quy y với Phật sẽ là để làm gì? Để nguyên Phật mà mình khai mở cái tâm giác ngộ sáng suốt của mình thôi, phải không? Chứ không phải quy y Phật là dễ giống mình cho Phật, Phật sai dưới là thôi ngoại của Phật. Có nhiều là nói rất dễ thương, bây giờ tôi và chủ cầu về cực lạc làm tôi Phật chứng được. Nói như vậy thì nghe thấy chính là trung thành Phật, nhưng mà không hiểu được cái ý sâu của đạo Phật. Ý sâu của đạo Phật nguyên Phật để mà giác ngộ tâm mình, chứ phải do mình giới với Phật để Phật tha dữ gì làm tôi tế Phật ở cõi Phật. Phật đâu cần là tôi tế, ngài muốn ăn thì có ăn, muốn ngọt có ngọt, muốn đi thì được đường đi. Tôi có là phải nhọc nhằn như là ngày như hôm nay có người tôi tế. Cho nên chúng ta hiểu kỹ rằng chúng ta tu về đạo Phật không có phải lệ thuộc vào Đức Phật, mà chỉ thấy ngài là ông thầy chỉ đường và khơi chúng ta sáng lên để mà tự giác ngộ lấy. Cho nên trong kinh Pháp Cú có một câu nói đó, nói các ngươi phải thắp bước lên, các ngươi phải tự mình thắp bước lên mà đi, thắp bước lên mới chánh pháp, thật là chí lý. Tức là mỗi người chúng ta phải tự mình thắp bước lên mà đi. Nhưng mà giờ mình chưa có lửa thì phải làm sao? Thì phải ngồi ở ngọn đèn chánh pháp của Phật. Ngồi ở ngọn đèn chánh pháp của Phật rồi mình sáng lấy mình, chứ còn đâu phải là mình quy y Phật là mình biến thành một kẻ tôi đó của Phật, không phải vậy. Cho nên đạo Phật khác hơn các tôn giáo ở chỗ đó đó, nghĩa là mình nương Phật để rồi khơi sáng tánh giác cho mình, chứ phải nương Phật để làm tôi đó cho Phật, nhớ vậy. Nhất ba quy tức Phật pháp. Ở trên là quy tức Phật, đây là quy tức tức pháp, người pháp của ai, thành đây phải nói là Phật pháp, pháp của Phật. Nếu chỉ nói pháp thì cái pháp thế cùng sức thế của nhất tâm Phật pháp giới đều không giảm biệt. Nay đã quy tức thì đó là giáo lý hạnh quả của Phật thừa. Quy tức Phật pháp thì cái pháp phiền não thanh tử sai việc hư vọng chẳng phải là nơi quy tức vì đã giải thoát. Đó, ở đây chúng ta mà quy tức tức là quy y với pháp, nói theo cái danh từ quen thuộc, chúng ta quy y với pháp tức là pháp nào? Bởi vì chữ pháp á, cái nghĩa nó rộng quá, vì pháp thế gian, pháp chức thế gian chung danh cũng đều gọi là pháp, cho tới như là nhất tâm chân như hay là Phật pháp giới cũng đều là tên pháp. Vì vậy cho nên ở đây nó pháp là chỉ pháp của Phật, là giáo nè, lý hạnh quả, bốn điều đó, giáo lý hạnh quả của Phật thừa, và đó là chỉ y pháp. Bởi vì Phật nói bất cứ một chữ kinh nào ở trong đó đều có chia giáo lý hạnh và quả. Như một bài kinh Đức Phật nói thì trước hết ngài dạy thì cái đó gọi là giáo, và trong lời dạy đó có hàm chứa những ý nghĩa cao siêu gọi là lý, và ý nghĩa cao siêu đó là cốt dạy chúng ta thực hành, cho nên gọi là hạnh. Thực hành rồi chúng ta được kết quả thì gọi là quả. Thì giáo lý hạnh quả là cái căn bản của Phật thừa, của Phật pháp. Thì vậy nên nói là quy tức với Phật pháp thì các pháp phiền não sanh tử xa biệt hư vọng chẳng phải là nơi quy tức vì đã giải thoát. Bởi vì mình nương tựa vào giáo lý hạnh quả của Phật mà tu thì tất nhiên được cái kết quả phiền não sạch sanh tử hết. Vì vậy cho nên mình được giải thoát, đó là quy y với pháp được giải thoát.